nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: thiện niệm tăng thêm phúc thọ bổng lộc, ác niệm dẫn đến hao tổn phúc thọ bổng lộc. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ ngày 27 tháng 2 năm 2023. Thế nhân đa phần đều hướng danh cầu lợi. Chiều theo cách nói dân gian, đó chính là phúc, lộc, thọ và hỷ. Chiều theo cách nói ngày nay, đó chính là cung hỷ phát tài, bình bình an an, công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức, mong muốn thân thể kiện khang, vạn sự như ý, thuận buồm xuôi gió. Con người vì danh lợi, con người có truy cầu, âu cũng là lẽ thường. Từ xưa đến nay, ai ai cũng muốn tăng thêm phúc thọ bổng lộc, không ai muốn hao tổn phúc thọ bổng lộc. Tuy nhiên, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Sự lựa chọn giữa thiện và ác cũng quyết định việc tăng thêm hay hao tổn phúc thọ bổng lộc. Kể từ tháng 7 năm 1999 đến nay đã 23 năm, Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp bức hại. Pháp Luân Đại Pháp là một công pháp Phật gia, là tu luyện Phật Pháp, dạy người hướng thiện, trừ bệnh khỏe thân, mang đến lợi ích cho đất nước, xã hội và gia đình, nhưng lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Trong 23 năm qua, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã phản đối cuộc bức hại, nói rõ sự thật và cứu chúng sinh, không quản ngại gian khổ. Trong 23 năm qua, các giai tầng và nhân sĩ trong xã hội, từ giới quan chức cho đến thường dân, bằng những hành động của bản thân đã lần lượt được thiện báo hoặc phúc báo. 1. Ác niệm dẫn đến hao tổn phúc thọ bổng lộc. Nhìn lại Chu Vĩnh Khang, vào năm 2000, ông ta giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên, sau đó thăng chức làm Bộ trưởng Bộ Công an. Năm 2007, ông ta lên chức bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là một trong những thường ủy Cục Chính trị Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong suốt 13 năm kể từ năm 2000 cho đến năm 2013, ông Chu Vĩnh Khang đã được thăng quan tiến chức nhờ bức hại đẫm máu Pháp Luân Công. Vào cuối năm 2014, ông ta đã chính thức bị bắt giữ. Tuy nhiên, tội ác đàn áp đẫm máu vẫn bị che đậy. Nhưng liệu ai có thể làm ác mà không gặp báo ứng? Vương Kế Trung là cựu giám đốc phòng 610, huyện Lạc Đình, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Khi còn sống, ông ta đã tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công. Ông ta không nghe lời khuyến thiện, ngược lại còn nói: lẽ nào có báo ứng, chẳng phải tôi vẫn đang sống tốt sao? Cha vợ của ông ta còn dám nói: tóm cổ cả bọn học viên Pháp Luân Công. Cuối cùng, không lâu sau đó, Vương Thế Trung đã chết trong vụ tai nạn xe hơi. Em vợ của ông ta chết do ung thư gan. Cha vợ của ông ta chết tại nhà do xuất huyết não. Cả ba người đều mất mạng, thực sự là hao tổn phúc thọ bổng lộc. Nhà tù nữ tỉnh An Huy là nơi hang ổ hắc ám chuyên bức hại và tra tấn một cách độc ác, ma dợ các nữ học viên Pháp Luân Công. Trương Huy là cựu nhân viên quản giáo ở trại giam thứ tư của nhà ngục này, đã trường kỳ tham gia bức hại. Hắn ta đã từng nhiều lần được bình chọn là nhân viên công tác đảng vụ ưu tú, bằng khen cá nhân hạng 3, cá nhân tiên tiến toàn quốc công tác trong trại giam của Bộ Tư pháp vào năm 2019, v.v. Ngày 9 tháng 1 năm 2022, Trương Huy đã gặp báo ứng, bị ung thư mà chết ở tuổi 49. Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Cung Đạo An là Phó Thị trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Thượng Hải, đã gặp báo ứng, bị kết án tù chung thân. Khi Cung Đạo An giữ chức Cục trưởng Cục Công an thành phố Thượng Hải, ông ta đã bắt cóc và sách nhiễu 560 học viên Pháp Vân Công, nhốt giam 9 học viên vào lớp tẩy não. Trong thời gian Cung Đạo An giữ chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, đã có 5 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết và nhiều học viên khác bị kết án phi pháp. Thời xưa có một câu nói rằng, tước bỏ phúc lộc và hao tổn thọ mệnh, đây chính là ác báo vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, con người rất dễ bị mê mà không tỉnh, mê mà không tin, không sợ báo ứng, cũng không tin báo ứng. Đáng than thở là, ác báo gần bên, e rằng sức cuộc con người vẫn không rõ nguyên nhân vì sao. Có hậu quả, tất có nguyên nhân. Đã có hậu quả hôm nay, tất có nguyên nhân trước kia. Nếu sớm biết có hậu quả hôm nay, thì cớ sao trước kia cứ nhất định phải làm. Mong rằng quý độc giả hiểu rõ nhân quả, nhìn thấy nhân quả, chớ để gặp phải ác báo, chớ để hao tổn phúc thọ bổng lộc. 2. Thiện niệm mang đến phúc thọ bổng lộc. Một niệm thiện đãi đại pháp, trời sẽ ban hạnh phúc bình an, minh bạch chân tướng sẽ đắc phúc báo. Trên Minh Huệ Net có vô số những ví dụ về đắc phúc báo, thực sự quá nhiều không thể nào kể ra cho hết. Vào giai đoạn đầu của dịch bệnh COVID, một người dân Thẩm Dương bị nhiễm virus, mặc dù triệu chứng khá rõ ràng, nhưng ông không hề sợ hãi chút nào. Ông nói, ông đã có 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo. Bằng cách kiên trì thành tâm niệm, ông khỏi bệnh. Ông Uông Học Nông, hóa danh, là một nông dân ngay thẳng chính trực. Hiện nay vợ chồng ông có cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Những người thân trong gia đình cũng có cuộc sống sung túc. Con trai của ông chưa đầy 40 tuổi đã có mức thu nhập hàng năm lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Bạn bè thân quyến đều hỏi ông đã làm gì mà tích được đức lớn đến vậy. Tuy nhiên bản thân ông cũng không rõ duyên cớ là thế nào. Mãi cho đến khi đệ tử Đại Pháp nói với ông rằng vào năm 1999, khi Đại Pháp bị bức hại tàn khốc, ông đã giúp đỡ đệ tử Đại Pháp bảo vệ rất nhiều kinh sách Đại Pháp. Chẳng phải là ông đã làm một việc quá tốt sao? Những kinh sách Đại Pháp đều là thiên thư của Phật Pháp. Khi đó một số họ hàng thân quyến sợ bị liên lụy đều không dám đứng ra bảo vệ sách. Ông nói xem, ông đã tích được đại đức đúng không? Vào năm 2001, Dương Đội hóa danh là một trung đội phó ở trại lao động. Sau khi minh bạch chân tướng, đã cố hết sức bảo vệ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp. Anh đã đắc thiện báo, mọi việc trong gia đình suôn sẻ thuận lợi. Sau đó, anh cũng được thăng chức và chuyển đến nơi khác làm việc. 3. Chuyển biến một niệm giữa thiện và ác, phúc thọ bổng lộc có thể hao tổn hay tăng thêm. Một nữ cảnh sát ở Thượng Hải có con trai nhỏ bị bệnh nặng, chạy chữa nhiều nơi không khỏi, khiến cô vô cùng đau khổ. Có người từng hỏi cô liệu có phải cô gặp báo ứng vì bức hại học viên Pháp Luân Công hay không. Cô đã giật mình tỉnh ngộ, muốn tìm mọi cách để bù đắp. Cô đã đến thăm nhà của một học viên Pháp Luân Công, nói lời xin lỗi và bù đắp tổn thất. Ngay lập tức, con trai cô khỏi bệnh. Một nam cảnh sát đã bắt giữ phi pháp một học viên Pháp Luân Công. Khi đó học viên này đã hỏi anh một câu. Anh bắt tôi, chân anh không thấy đau à? Không lâu sau, anh ta bắt đầu thấy đau chân. Chạy chữa khắp nơi cũng không khỏi. Anh cảm thấy vô cùng giận dữ và sốt ruột. Sau đó anh ta đã chạy ra phố tìm một người xem bói. Người xem bói đã nói với anh rằng anh đã đắc tội với thần Phật. Anh ta bèn nghĩ, sao mình lại đắc tội với thần Phật được nhỉ? Suy đi nghĩ lại, anh chợt nhớ ra, chẳng phải Pháp Luân Công nói là công pháp Phật gia sao? Phải chăng vì học viên kia là đệ tử của thần Phật? Mình bắt giữ học viên Pháp Luân Công, phải chăng đã đắc tội với thần Phật? Khi nghĩ đến đây, anh liền minh bạch, sau đó anh vội tìm mọi cách nhờ người giúp đỡ thả vị học viên này ra. Không lâu sau, chân anh ta hết đau. Phúc đến từ thiện, chớ hướng về chỗ ác mà cầu. Mất bò mới vội làm chuồng, khi này vẫn chưa tính là quá muộn. Phong luân đệ pháp là Phật pháp truyền cho thế gian. Hôm nay Phật pháp bị hàm oan, pháp đồ đang chịu nạn, thực sự là một cơ duyên trời ban vạn năm khó gặp, để chúng sinh tích đại đức, hành đại thiện và tích vô lượng công đức. Quý độc giả hãy tĩnh tâm nhìn xem, ác đảng Trung Cộng thực sự là một con ác ma, nó đang dùng dối trá để lừa gạt xúi dục, dùng lợi ích quyền thế trước mắt để dụ dỗ thúc dục, khiến cho con người dù biết hay không biết mà báng bổ thần Phật và bức hại người tu luyện Phật pháp, gây nên tội nghiệp vô biên. Minh Huệ Net đã báo cáo có hơn 20.000 người gặp phải ác báo. Đây chẳng phải là hao tổn phúc thọ bổng lộc sao? Việc lựa chọn giữa thiện và ác cần có lý trí và biết nhìn xa trông rộng. Tâm chấp mê hành ác, hao tổn phúc thọ bổng lộc không phải do bản thân mình lựa chọn. Tâm hướng thiện hành thiện, tăng thêm phúc thọ bổng lộc là điều tự nhiên. Bài chia sẻ thứ hai: những người thiện đãi đại pháp sẽ đắc phúc báo. Bài viết của Liên Hoa, đệ tử đại pháp tại Trung Quốc đại lục, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 2 năm 2023. 1. Cảnh sát thiện đãi đệ tử đại pháp đã đắc phúc báo to lớn. Người hàng xóm của tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện về người họ hàng của anh ấy là một cảnh sát. Vào đêm giao thừa năm 2000, ngày 4 tháng 2, viên cảnh sát này được lệnh đến Bắc Kinh để áp giải về địa phương 6 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt vì đi thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Đại Pháp. Sau khi trở về, anh ta được yêu cầu canh gác giữa học viên này trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán. Viên cảnh sát này nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, căn bản không phải là người xấu như cấp trên đã nói. Những đệ tử này không có sát nhân pháo hỏa và không có lừa đảo tiền bạc, và lại họ đều chiều theo chân, thiện, nhẫn để làm người tốt. Viên cảnh sát đã nói chuyện với 6 đệ tử đại pháp. Bây giờ là năm mới, tôi thả mọi người về nhà ăn Tết, mọi người nhanh chóng đi nhé. Khi đó, 6 học viên đại pháp hỏi, chúng tôi đi rồi, anh làm sao báo cáo với cấp trên? Viên cảnh sát đáp, tôi sẽ nói là mọi người đã bỏ đi trong lúc tôi đang đi vệ sinh. Chính như vậy, dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ, 6 đệ tử đại pháp này đã về nhà an toàn nhờ sự bảo vệ của viên cảnh sát tốt bụng kia. Chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, khi tôi gặp lại ông hàng xóm cũ, tôi bèn hỏi thăm người cảnh sát năm xưa đã cứu giúp đệ tử đại pháp hiện nay như thế nào. Ông hàng xóm nói, người cảnh sát này hiện đã chuyển công tác và nhiều lần được thăng chức. Mức thu nhập của anh ấy vừa cao, công việc lại an nhàn. Đúng là thiện đãi đệ tử đại pháp sẽ đắc phúc báo to lớn. 2. Giúp người trong lúc lâm nguy sẽ có cuộc sống hạnh phúc an khang. Tôi còn có một ông hàng xóm khác. Ông đã từng đích thân lái xe đến nhà của một đệ tử đại pháp để giúp người đệ tử này thoát khỏi bị cảnh sát bắt cóc. Sau sự việc đó, ông bị cảnh sát triệu tập, dọa bắt để ép ông nói ra chỗ ở của người học viên kia. Ông hàng xóm đã không màng an nguy bản thân, kiên quyết đứng ra bảo vệ cho đệ tử đại pháp, lựa chọn tương lai tốt đẹp cho chính mình. Hiện nay ông ấy đã có phúc phận, tận hưởng tuổi già trong hạnh phúc và an khang. 3. Đắc phúc báo nhờ giúp nhau trong cơn hoạn nạn. Năm 2005, một gia đình nọ có 2 vợ chồng đã từng cho một học viên đại pháp phải rời quê sống phiêu bạt đến ở nhờ để tránh bức hại tẩy não của tà ác ở địa phương. Mặc dù 2 vợ chồng này không có quan hệ thân thích gì với người học viên kia, nhưng 2 người họ đều biết đệ tử đại pháp là người tốt. Họ đã xuất thiện tâm, kiên quyết giúp đỡ người học viên này. Cả gia đình họ đã đắc phúc báo, thu nhập hàng năm của họ lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ. 4. Nhờ bảo vệ kinh sách đại pháp, 90 tuổi vẫn còn khỏe mạnh. Hàng xóm của tôi có một người chị dâu rất nhiệt tình, thiện lương và vui vẻ giúp đỡ người khác. Năm đó khi đệ tử Đại Pháp bị tà đảng bức hại, chị đã xuất thiện tâm, nhiều lần giúp đỡ đệ tử Đại Pháp cất giữ tài liệu và kinh sách Đại Pháp. Hiện nay chị ấy đã hơn 90 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, không bị còng lưng, chân không đau nhức, đi đứng nhẹ nhàng, nhanh nhẹn giống như thanh niên. Người chị hàng xóm khác đã 80 tuổi. Bà từng cho đệ tử Đại Pháp để nhờ kinh sách ở nhà mình, hơn nữa còn nói, có tôi ở đây thì có sách ở đây, chị cứ yên tâm nhé. Hiện nay, mặc dù đã hơn 80 tuổi, bà vẫn có thân thể vẫn khỏe mạnh. 5. Phá hoại biểu ngữ chân tướng vì ham tiền, dẫn đến người nhà gặp nạn. Ở thôn kế bên, có một người đàn ông hơn 60 tuổi. Kể từ khi Đại Pháp bị bức hại vào năm 1999, ông ta thường xuyên đi xé biểu ngữ chân tướng Đại Pháp và đã liên tục xé hơn 20 tấm biểu ngữ. Sau đó, ông ta mang đến đại độ để lĩnh 20 nhân dân tệ. Mấy năm trước, con trai của ông ta bị ngã xe khiến một bên mắt bị thương, phải đến bệnh viện tỉnh để làm mắt giả. Sức khỏe của ông này cũng gặp vấn đề. Hiện nay, dù có đưa cho ông bao nhiêu tiền, ông cũng không dám đi làm việc xấu kia nữa. Cổ nhân có câu, thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo, không phải là không báo ứng, chỉ là chưa đến thời điểm mà thôi. Những câu chuyện kể trên xảy ra đối với hàng xóm của tôi chính là minh chứng cho thiên lý này. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.